Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2018. Chúng ta học đến đoạn thứ 105, cũng còn có mấy đoạn nữa thôi. Chúng ta sẽ chấm dứt cái cuốn 108 lời dạy của Ngài Đạt La Đạt Ma. Mình đọc là các vị theo dõi. Trên phương diện con người, tôi không hề phân biệt giữa một vị lãnh đạo quốc gia và một công dân khiêm tốn. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, chúng ta đều có những nhu cầu căn bản như nhau. Việc tu sửa tâm linh thật cần thiết cho tất cả mọi người. Tuy nói thế, nhưng tôi nghĩ rằng việc tu sửa sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn đối với những người nắm giữ trọng trách quốc gia so với những người dọ dẫm bước theo một con đường mà sống bên ngoài thế tục. Một vị lãnh đạo chính phủ, một chính trị gia hay một chủ nhân xí nghiệp là những nhân vật quan trọng trong xã hội. Các hành động mang tính cách tích cực hay tiêu cực của họ sẽ gây ra nhiều tác động hơn đối với một đời sống của một số lớn con người. Nếu muốn tạo ra tính cách tích cực và các động cơ thúc đẩy chính đáng, thì họ phải biết tu sửa tâm linh, hầu giúp mình không phạm vào những hành động gây ra sai trái cho kẻ khác trên một bình diện thật rộng lớn. Và hết sức khẩn cấp là những người lãnh đạo phải biết phát huy thái độ thương người và phải biết ý thức trách nhiệm của mình. Thế giới rất cần đến các điều ấy để kiến tạo hòa bình. Thưa các vị, là đoạn 104 hôm qua thì ta thấy Ngài chú ý đến quyền lực của những kẻ có tiền và những người lãnh đạo chính trị. Thế rồi cái bài 105 này thì Ngài chú ý đến cái phương diện tu dưỡng tâm linh của những người lãnh đạo xí nghiệp, lãnh đạo chính phủ. Tức là trong đây rải rác chúng ta thấy có nhiều bài dành cho những cái người lãnh đạo quốc gia. Và thông thường thì nó có những cái điều đặc biệt, đó là những lời nói của ta mà bắt chước ông thì nó không giá trị gì hết. Tại vì cái câu nói Ngài nói rằng là tôi không hề phân biệt giữa một vị lãnh đạo quốc gia và một công dân khiêm tốn. Mình vốn là công dân quèn cho nên mình nói điều này ta không có tin. Ta nói mình gọi là kiêu kỳ phách lối, một cái phó thường dân mà nói rằng là bằng ngang với những người lãnh đạo quốc gia. Thế mà ông cụ thì người không những lãnh đạo một đất nước Tây Tạng mà còn là một vị lãnh đạo luôn cả truyền thống của giáo Tây Tạng. Tức là đất nước này, thưa các vị, thế quyền và pháp quyền nó chung là một nhé. Người lãnh đạo đất nước về mặt hành chánh, đối ngoại, điều lý quốc gia cũng là ông cụ. Thế là người lãnh đạo toàn dân Tây Tạng về lĩnh vực tinh thần tu tập thì cũng là Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thế nên cái điều ý thức cho chúng ta đó là có những lời nói nó đi ra từ cửa miệng của một con người nào nó mới có tầm giá trị của nó. Chứ con người bình dân như ta nói thì nó không có giá trị. Đây là điều thứ nhất, mình nhận diện về điều này. Điều thứ hai, thưa các vị, là dường như cùng một cấp độ với nhau người ta mới có khả năng truyền đạt được đạo lý ngang nhau. Rồi các vị để ý một điều rằng là các vị giáo chủ hoặc là các bậc thầy tâm linh lớn á, thường thường ông sinh ra trong một cái giai cấp nó tương ứng với những cái giai cấp quyền quý xã hội. Cho nên cái công trình hành đạo nó dễ hơn chúng ta. Còn chúng ta mà sinh ra trong cái xó nghèo, cái trình độ học vấn mình cũng hạn chế nữa, thì chắc chắn một điều rằng là cái khả năng truyền đạt giáo pháp của mình nó hạn chế lắm, nó không đến với cái tầng lớp thượng lưu trí thức. Cái điều này nó rất là hẳn nhiên nha, nó hàm nghĩa rằng là có những vị Bồ Tát họ có mặt trong cuộc đời, họ muốn độ sinh, họ muốn làm đạo cái công trình Phật pháp đủ rộng, thì có khi các ngài phải chọn cái điều kiện có mặt lại trần gian này để làm đạo. Rồi có những vị Bồ Tát hiện thân cũng kỳ lạ, là ví dụ như ngài Lục Tổ Huệ Năng, mấy ngài hiện thân trong cái gia đình nông dân ít học, cái từ ở trong Pháp Bồ Đà gọi là con bách tính, tức là con thường dân bình thường thôi. Đành rằng là nhiều thế hệ về sau người ta tôn vinh ngài là một vị Phật tái lai. Thế nhưng mà đương thời của Lục Tổ Huệ Năng, cái công trình Hoằng Pháp, thì nếu mình nhìn vào dòng lịch sử thì không bì được với ngài Thần Tú. Điều thứ nhất là cái địa lý ở phương Nam, do vì vùng địa lý rất xa kinh đô, không phải là cái trung tâm văn hóa, do vậy cho nên thế hệ thứ hai nữa là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Huy Hành Tư cũng chưa làm được cái gì ghê gớm. Cho tới thứ ba là Mã Tổ Đạo Nhất. Thì thưa các vị rằng là bây giờ Phật Pháp mới có cơ hội chảy về phương Bắc, chảy về cái vùng trung tâm văn hóa, tức là Lạc Dương và Trường An. Chứ còn đương thời ngài Huệ Năng thì Phật Pháp Thiền Tông nó chỉ quy lại một cụm nhỏ miền Nam thôi, chẳng ai biết đến làm gì. Thế là cái công mà rất là quan trọng để làm cho thiền phương Nam, thiền đốn ngộ, nó ngược đường về phương Bắc, tranh cái ngôi vị lục tổ, nó là công của ngài Thần Hội. Ngài một mình đi về phương Bắc, rồi nói theo cái ngôn ngữ chúng ta là ngài nằm vùng đó, tức là làm gián điệp đó, quan sát cái động tĩnh của trường phái thiền ngài Thần Tú. Và ngài Thần Tú lúc bấy giờ, thưa các vị rằng là được gọi là Lưỡng Kinh Pháp Chủ Tam Đế Quốc Sư ạ. Lưỡng Kinh Pháp Chủ là pháp chủ của hai kinh đô Lạc Dương và Trường An ở Trung Hoa, thầy của ba vị hoàng đế. Hoàng đế là Cao Tông Lý Trị, hoàng đế đó là hoàng đế Võ Tắc Thiên, hoàng đế Trung Tông luôn. Và cái tông môn của ngài Hoằng Nhẫn đầu tiên, cái vị lục tổ, không phải là ngài Huệ Năng mà chính là Thần Tú á. Thế rồi ngài Thần Hội nhà ta, ngài mới ngược về phương Bắc, ngài tìm phục nơi đó, ngài quan sát động tịnh, sau đó rồi ngài mới thiết lập pháp tràng. Pháp tràng này không phải là pháp trường sư tử đâu nghe. Pháp tràng nghĩa là đạo tràng giảng pháp. Và có một cuộc pháp chiến cũng long trời lở đất, và cái phái của ngài Thần Tú, thưa các vị rằng là xếp cờ quy hàng chịu thua. Lúc bấy giờ người ta mới bắt đầu biết đến cái truyền thống thiền của ngài Huệ Năng ở phương Nam. Rồi sau đó ngài phấn đấu một đời mỏi mệt, rồi mới có được cái điều kiện để cho Lục Tổ Huệ Năng xếp vào lịch sử rằng là lục tổ. Tức là sự phấn đấu nó cũng vô cùng là nghiệt ngã để giành được cái chức vị lục tổ. Mình kể một chút lịch sử để thưa nhau rằng là có những trường hợp mà các vị Bồ Tát tái lai họ phải hiện thân trong cái dòng dõi cao quý để làm đạo. Rồi cái điều này các vị nhìn lại truyền thống bậc thừa các vị thấy rất là rõ nghe. Ví dụ như các vị Đạt Lai Đạt Ma dù có sinh ở đâu đi nữa, nhưng mà cái điều đặc thù đó là được các vị hộ pháp, tức là các vị môn đồ của trung tâm tu viện lớn á, 4 năm vị trưởng lão gì đó, phải đi tìm cái đứa bé sơ sinh lúc 5 7 tuổi gì, các ông mới mang về kinh đô La Sa, bắt đầu là huấn luyện. Tức là ngay lúc bé thơ là các ông đã phải gắn vòng hào quang vô phía sau của vị Lạt Ma để cho cả nước người ta ngưỡng mộ, người ta quy hướng về. Tại vì vừa lãnh đạo một quốc gia mà vừa lãnh đạo một truyền thống tâm linh lâu đời và được gọi là quốc giáo của Tây Tạng đâu phải là đơn giản. Và chúng ta có quyền nghi ngờ rằng là không biết có thiệt là Đạt Ma tái lai hay không, nhưng mà với cái điều kiện là 6 tuổi đón về Kinh Đô La Sa huấn luyện về hai lĩnh vực, chính trị là một, để điều lý quốc gia, tôn giáo là hai, để có sự thông tuệ nhất định để gánh vác một cái đạo Phật ở Tây Tạng. Thế thì không có người nào có một cái trình độ thông minh bình thường không trở thành những con người lãnh đạo được hết. Tự điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị. Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng á, dù sinh ra nơi nào không biết, thế nhưng mà khi được xác nhận đó là vị tái sinh rồi thì nghiễm nhiên họ trở thành những lãnh tụ đầy đủ uy tín ở trong cái thế giới sang trọng quyền quý để lãnh đạo đất nước. Do vậy cho nên cái câu nói của con người giá trị cùng không giá trị nó tùy ở địa vị của họ nữa nghe. Ví dụ như mình là những người tu tập làng sàng, mình nói câu nói dù cho nó hay ho mấy nhưng mà họ không có khắc trong bản đồng, không có khắc trong đá để kỷ niệm gì đâu. Thế nhưng mà nếu mình là hòa thượng thanh từ thì nó khác á. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng nghe lời rất bình thường, thế nhưng mà hầu như là toàn bộ các thiền đường từ Bắc tới Nam Việt Nam rồi tới Mỹ Châu ai cũng khắc cái câu nói đó trên những cái bia đá. Đây là lời vàng ý ngọc của một vị thiền sư lớn. Thế thì các vị thấy là lời nói giá trị cùng không, nó tùy vào người nói. Đó là điều thứ nhất mình đi vô để các vị hiểu rằng là cụ Đạt Lai Đạt Ma sở dĩ ông nói những lời này giá trị nó lớn là tại vì ổng là người lãnh đạo quốc gia. Cho nên ông nói đối với ổng thì cái việc địa vị lãnh đạo cùng với một người dân khiêm tốn bình thường sống trong xó xỉnh không có gì khác biệt cả. Đó là ở cái bệnh viện đời thường nhìn cái câu nói. Thế nhưng mà nó có cái chiều sâu ở nơi đây, đó là cái con người này không phải là ở địa vị cao sang nói điều này mà còn là địa vị của một người chứng nghiệm tâm linh. Cho nên chúng ta khai thác cái điều này đó là khai thác ở trên cái bình diện của Phật tánh. Đó là trong cái nhìn đạo lý mà nhìn thì câu nói này rất ư là chuẩn mực. Chúng ta không khác biệt gì nhau. Dù rằng là địa vị xã hội ta có thể khác, dù rằng là giới tính ta có thể khác, thế nhưng mà trên cái bình diện đạo đức phát triển sự tu tập chứng nghiệm tâm linh thì chúng ta đồng đẳng với nhau nghe. Giờ mình khai thác cái chủ đề này hôm nay, hy vọng là hôm nay làm ăn gọn gọn nghe, tiếng rưỡi là còn nghỉ. Chắc là không tới đâu. Hôm qua mình gọi là làm khó nhau quá đáng, bắt các vị ngồi tới 2 tiếng mấy đồng hồ. Bữa nay chúng ta cố gắng là làm cho nó gọn lại. Cái chủ đề chúng ta khai thác hôm nay đó là cái vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo. Mình cũng làm bộ khai thác cái điều này cho nó quay ha. Vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo. Cái tâm thức bình thường chúng ta thưa các vị là cái sự mặc cảm nó rất là tự nhiên á. Mặc cảm trước những người lãnh đạo, trước những người có quyền uy, trước những người nhìn ra có vẻ sang trọng hơn ta cảm thấy là mình thua thiệt. Cái điều này nó có gốc rễ sâu trong tâm thức, hay nói cách khác là nó có cái gốc rễ sâu trong văn hóa. Văn hóa người Việt chúng ta có cái đặc thù được truyền đời đó là ta rất ư là tôn trọng kẻ sĩ. Tức là văn hóa Đông Phương mà, người có học mà. Kỳ thực nó là nguyên tắc cuộc đời này, người có học thì họ bước dần vào địa vị của quan quyền chức tước, địa vị cao xã hội. Và nó làm thành một cái nét văn hóa chung, đó là đối với người Việt họ chỉ làm cái ông quét đường thôi, họ cũng thấy họ là người có quyền uy rồi. Họ có quyền là la hét những người mua gánh bán bưng, là ông tổ trưởng thôi, có quyền hạch sách những người dân bình thường, là anh công an đường phố thôi, là anh coi anh như là ông vua của một vùng không bằng. Nó là như vậy, nó tạo thành từ hai phía nghe. Tức là từ cái con người có một cái chút địa vị xã hội cộng với những con người khiếp sợ quỳ phục trước những người có địa vị xã hội, nó tạo thành chứ không phải là một mình anh chàng đó. ví như một mình anh chàng đó mà hiu hiu tự đắc thì nó không làm thành cái sự cố như vậy, nhưng mà dường như là cả một đất nước cái văn hóa như vậy đó. Không đâu xa cái bị leo lên mấy cái chiếc phi cơ của Air Việt Nam, các vị thấy mấy cái chị nàng là tiếp viên hàng không thôi, các vị mới chỉ làm nhưng mới chỉ là người có quyền quy ghê lắm à, mà trong khi tiếp viên hàng không Mỹ thì lịch sự hơn phải không? Rồi các vị nhìn văn hóa Mỹ, các vị thấy rằng là dù cho ông tổng thống nhưng mà thưa các vị không có hết dịch gì cả. Và cái quan niệm của văn hóa này nó coi như là tất cả chẳng qua là việc làm thôi. Tôi không có chọn cái nghề hút rác thì tôi chọn cái nghề làm tổng thống, cũng là một nghề như bao nhiêu nghề khác, bình đẳng thôi, không có gì ghê gớm hơn nhau cả. Và ra đường gặp cảnh sát ta không cảm thấy sợ sệt, phạt tiền là cùng phải không? Thế nhưng mà về Việt Nam mà các vị gặp công an là các vị rét liền thôi, không biết các vị ra làm sao, nhưng mà bản thân mình thì thưa các vị cái nỗi khiếp đảm bây giờ nó vẫn còn y nghe, tại vì mình đã được là quạnh quẹ hạch sách từ sau năm 75 tới giờ rồi, cho nên cái nỗi hãi hùng đó bây giờ về tới phi trường Tân Sơn Nhất là rung lên, phi cơ lượn lên bầu trời là nghe lòng thắt thỏm rồi. Và thưa các vị thắc thỏm luôn từ ngày cho nên đi Việt Nam thì không có gì hứng thú đâu nghe. Không biết sao mà các vị thích chứ. Rồi cho tới lúc mình rời phi trường Tân Sơn Nhất leo lên phi cơ, lòng cũng còn thắc thỏm nữa. Tới chừng phi cơ cất cánh á, chuyện đó mới chắc ăn thôi. Cái điều này rất là thật, chứ không phải mình nói chuyện để kiếm chuyện đâu. Lần đầu tiên mình lên phi cơ đi Pháp, thưa các vị rằng mình ngồi không không dám nói chuyện. Đi với hai ông thầy nữa, thầy kia thì cười te tét rồi nói thầy ơi chuyến này mình đi Pháp rồi nghe, mình cười nói chưa đâu thầy, chưa chắc gì đâu, tại vì có rất nhiều trường hợp thưa các vị phi cơ đang trên đường băng nhưng mà chưa cất cánh thì người ta có quyền gọi dừng lại và mời xuống đó, cho nên tới chừng phi cơ nó lên trên bầu trời rồi mới thở cái phào nhẹ nhõm, nó đúng rồi giờ tôi phải chấp nhận rằng là giờ mình đi Pháp được đó thầy. Chứ lúc nó chưa cất cánh thì chưa bao giờ mình nghĩ đi Pháp được. Cho nên thưa các vị, đối với đất nước chúng ta thì chúng ta tự nhiên là rất là mặc cảm thân phận của thường dân đối với người lãnh đạo. Đó là văn hóa nó tạo thành nha. Có nhiều quốc gia cũng như vậy. Cái cơ chế chính trị nó nhập nhằng luôn, nó phối hợp luôn, đồng bộ lại với cái cơ chế lãnh đạo tôn giáo. Có một lần các vị còn biết đất nước Iran được lãnh đạo bằng một vị Caliph là ông Khomeini đó, giáo chủ Khomeini phải không? Vậy như trước 75 hay sau 75 thì mình quên. Thưa các vị sau đó thì có một cái cục diện đổi thay, cho nên cái anh chàng Khomeini không còn là một người lãnh đạo của đất nước Iran nữa. Cho nên thưa các vị, văn hóa tôn giáo nè, văn hóa xã hội độc tài nè, nó là một loại văn hóa nó làm thành cái nỗi ám ảnh hãi hùng, cho nên cái sự sợ sệt chúng ta nó có cái nguồn gốc rất sâu nghe. Mình tu mà mình vượt thoát được cái sợ sệt đó là một loại khá lắm rồi đó, tại vì cái nỗi sợ sệt này nó không có đơn giản là chỉ có mặt trong cái đời sống bình thường là sợ khổ đau hay là sợ hoạn họa, sợ chiến tranh. Mà nỗi sợ sệt này nó rất là tinh tế, tinh tế. Mình đến với thế giới nhà chùa, cái nỗi sợ sệt mình nó vẫn y như vậy, nó không đổi thay chi. Tại vì họ cũng có cách chứng minh, giống như bài học hôm qua đó, chứng minh quyền quy. Và quyền quy thì nó đi liền với trách nhiệm và bổn phận. Thế nhưng mà có những quốc gia, thưa các vị, nó cho phép người ta có quyền quy nhưng mà không có trách nhiệm, cũng chẳng có bổn phận gì ai cả, chỉ cần thủ đắc được quyền quy thôi là có quyền tác quy tác phúc trên cả cộng đồng của một quốc gia dân tộc nghe. Cái điều này thưa các vị nó trở thành một loại mất đạo đức rất là nặng nề, trở thành một cái nỗi thảm khổ cho người dân một quốc gia đó. Cho nên những vấn đề này thưa các vị nó đi vào xã hội nó rất là rộng, nhiều mặt lắm. Thế thì có việc chúng ta khai thác vô đó là thế này, đó là chúng ta đều bình đẳng nhau nghe. mình có thể vận dụng cái ý niệm tu hành, mình nhìn những vấn đề này để mình lấy bớt nỗi sợ thôi. Cái này dường như mình nên nói chính mình nhiều hơn với các vị, tại mình cũng sợ lắm. Thứ nhất là xã hội nó tự phân tầng. Điều thứ hai đó là các đặc tính bình đẳng của chúng ta. Điều thứ ba là anh tự đánh mất. Tự mình đánh mất cái quyền bình đẳng của chính mình nhé. Cái điều đầu tiên thưa các vị là cái nguyên tắc đời sống là xã hội tự nó phân tầng thôi. Phân tầng tức là nó phân ra cái vai trò của mọi con người trong xã hội thôi. Tại vì không thể đào tạo mỗi con người thành kỹ sư bác sĩ cả. Tại vì nếu anh là kỹ sư bác sĩ hết thì ai là người bệnh để cho anh trị bệnh? Nếu anh là người có tay nghề làm ở công sở hết thế thì ai hái dâu cho anh ăn? Ai hái cherry vào mỗi mùa? Và ai đóng gói, ai đóng thùng, ai lái xe, vân vân. Cho nên thưa các vị, tùy vào cái năng khiếu chuyên môn của từng người, cho nên cái điều này nó là một điều tự nhiên là xã hội tự phân tầng, phân ra thành những giới thợ thuyền, giới kỹ sư, giới bác sĩ, giới con buôn, giới nông dân, giới làm thuê. Và thưa các vị, không có hàm nghĩa rằng những cái tầng thấp cao xã hội này nó, điều thứ nhất là nó giữ nguyên như vậy cho tới là thiên cổ. Có người sinh ra trong một cái gia đình quyền quý nhưng mà anh thích làm lao động thôi. Còn có người sinh ra trong một gia đình rất là thấp thỏi thì anh thích là vượt thoát cái nỗi khó khăn của đời sống nông dân, anh trở thành người dân phố thị. Rồi có những nền văn minh thưa các vị, và có những nền văn hóa dân chủ á, nó không coi cái chuyện phân tầng xã hội là cố định, là giá trị theo với những cái tầng lớp của xã hội, mà giá trị nó tùy ở nhân cách của từng người nghe. Ví dụ ta biết như ở đất nước Thụy Điển, Hòa Lan vân vân, những chàng thái tử á, con của quốc vương, vì như những quốc gia đó nó còn cái cơ chế quân chủ lập hiến á. Anh không phải học để làm kỹ sư bác sĩ gì hết, mà anh vô cái lớp huấn nghề, anh học để làm người thợ mộc, thích làm thợ mộc, để làm những cái sản phẩm đóng góp rất là trực tiếp hữu ích cho con người. Người ta đâu biết ảnh là một hoàng tử trong tương lai kế nghiệp nhà vua. Anh cảm thấy rất là tự hào khi sáng quẩy cái túi đồ vết mang nào đục, nào bào, nào cưa rồi trong đó đi làm việc rất là bình thường, tay chân là cùi cọc như một người nông dân, nhưng mà rất là tự hào. Được đi làm việc, được đóng thuế, được đóng góp công sức của mình vào xã hội để cho người ta có thể thừa hưởng là một niềm tự hào rồi. Chứ không phải tự hào là tôi là người bác sĩ cầm cái kéo mổ là tôi không có lao động chân tay, không. Cho nên cái văn hóa của từng vùng nó có sự khác biệt. Và cái văn hóa như vậy thì mới làm thành cái sự phát triển, làm thành cái sự nhân ái của con người, cái trình độ văn hóa như vậy. Nó mới làm thành cái nét văn hóa đẹp nghe. Văn hóa chúng ta đó là văn hóa, thưa các vị, là luôn chuộng những cái thành phần là đẳng cấp của xã hội. Ta coi những cái người thành công như là bác sĩ, kỹ sư là cái gì ghê gớm ở trên thượng tầng kiến trúc của xã hội. Trong khi giai cấp đó chưa hẳn đã là người tốt hết. Mấy cái anh nông dân làm lương ba cặp ba đồng, ta chưa nghe tình trạng bị chính phủ Mỹ quăng một mẻ lưới bắt cả hàng trăm người về cái chuyện trốn thuế đâu nghe. Các vị có mặt ở đây từ 75 tới giờ, các vị có nghe là mấy cái anh làm lương ba cặp ba đồng mà bị chính phủ Mỹ truy xét về cái tội trốn thuế không? Không. Thế nhưng mà cộng đồng người Việt chúng ta đây đã xảy ra một việc, đó là có một lần những người bác sĩ lừa dối về cái chuyện bảo hiểm nghe. Nó quăng một mẻ lưới, nó bắt lần cả trăm người, tước bằng luôn á. Cho nên thưa các vị, xin xác định lại một điều đó là giá trị con người nó không nằm ở chỗ xã hội đã phân tầng nghe. Giá trị con người nó nằm ở chỗ nhân cách con người. Anh đứng ở cái vị trí nào không quan trọng, nhưng mà lòng nhân ái của anh, cái chất liệu văn hóa của anh, cách xử sự của anh, nó làm thành nhân cách, làm thành giá trị của anh. Một cái anh quét đường làm vệ sinh, thưa các vị, đôi khi mang lại nhiều hữu ích cho xã hội loài người hơn là một anh bác sĩ tồi tệ nghe. Tại vì một anh bác sĩ tồi tệ anh có thể giết người, thế nhưng mà anh quét đường anh làm sạch môi trường chứ anh đâu có giết người. Cho nên chúng ta lấy đi cái đầu có một cái quan niệm về đẳng cấp xã hội, về cái vị trí xã hội nó là tạo thành đẳng cấp cao quý cùng hàng kém, thưa không, không có giá trị ở trong những đẳng cấp xã hội. Chẳng qua là xã hội nó tự phân tầng như vậy để mọi con người đều có thể đóng góp cái khả năng của mình vào đời sống này thôi. Không có nghề nào gọi là nghề đáng tự hào, không có nghề nào gọi là nghề cảm thấy là mặc cảm hết, không có. Không phải mình nói thế này để mình tự an ủi mình, nhưng mà nhìn trên cái bình diện văn hóa đạt đến chiều cao của những quốc gia dân chủ thì nó đã như vậy rồi, chứ không phải người tu mình có cái nhìn như thế này. Điều thứ hai, các vị đi vô phần này các vị mới thấy rằng là chúng ta rất là bình đẳng nha. Đầu tiên là bình đẳng cái chi? Thưa các vị, mình xóa bớt cái này để có cái khoảng trống là ghi những cái điều cần thiết. Trước mắt đó là bình đẳng xúc cảm nha. Thưa các vị, chỉ trừ một thế giới là thế giới phi nhân thôi, tức là không phải con người. Những xúc cảm khác ta thôi, chứ còn đã là con người thì dù là hoàng đế, dù cái ăn mày, người trung lưu, người giàu, người nghèo, người nam, người nữ chi, những xúc cảm như buồn, như vui, như sầu khổ, như bất an, như lo sợ thì đồng đẳng như nhau, giống nhau cả. Không có vì là mình ở cái địa vị cao nhất trong xã hội mà mình mất người thân mình không khổ. Không vì lý do tên ăn mày rồi bố mẹ hắn chết thì không biết khóc, thưa không? Cho nên xúc cảm ta rất bình đẳng nghe. Đã là con người, nói theo ngôn ngữ Đức Thế Tôn dùng đó là nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ. Nỗi buồn, niềm vui, những xúc cảm đều giống như nhau thôi, vẫn có những nhu cầu như nhau, mơ ước như nhau. Đây là điều thứ nhất, bình đẳng trên mọi xúc cảm. Và khi ta nhìn lý do này tỏ tường thì thưa các vị, dù bất cứ ta ở cái tầng nào, đẳng cấp nào trong xã hội, ta đều có thể lấy đi được cái sự mặc cảm là một. Ta đều có thể thấy mình rất ư là hữu dụng. Đó là ta có quyền ban tặng xúc cảm đẹp để hạnh phúc cho người nhé. Đừng nghĩ rằng mình phải làm nhà giàu, mình mới có điều kiện để giúp người. Làm hoàng đế, mình mới ban phát được niềm vui hạnh phúc, thứ không. Tất cả mọi con người có mặt trên đại địa này đều có quyền ban phát hạnh phúc cho người, niềm vui cho người. Đều có quyền lấy nỗi khổ niềm đau của người khác ra khỏi tâm thức họ. Có điều là anh có chịu làm điều này hay không mà thôi. Tại vì khi xúc cảm mình đồng đẳng với người thì thưa các vị, mình có quyền làm điều này như bao nhiêu người đã làm. Họ ở địa vị cao hơn hay là ở địa vị thấp hơn, thưa các vị, họ cũng chỉ có ngần đó xúc cảm. Họ cũng rất là hạnh phúc khi được người khác thương yêu. Họ cũng rất là mãn nguyện khi được người ta khen ngợi. Họ cũng rất là hả lòng khi được người ta quan tâm. Thưa các vị, đã là một loại xúc cảm bình thường như nhau thì đã là con người, thì từ tên khố rách áo ôm cho tới người sang trọng đều có những nhu cầu về đời sống tình cảm như nhau, đều khổ đau đối với những mất mát như nhau. Đây là ý thứ nhất, để cho các vị có cái nhìn về cái tính bình đẳng của chúng ta. Ý thứ hai là bình đẳng trước tạo nghiệp và thọ báo nghe. Cái điều này nó có rất là nhiều vấn đề rắc rối, chứ không có đơn thuần như là mình là kẻ ăn mày mà giết người với một cái tên nhà giàu nó phạm sát. Hai cái này nó khác nhau nghe. Không phải là vì bất bình đẳng đâu. Và nếu vấn đề này nó xảy ra thì ta nhìn trên cái bình diện nghiệp nữa. Nghiệp thức, phước lành của từng người nghe. Thưa các vị, luật pháp nó có sự công bằng nhất định, nhưng ngoài cái sự công bằng ngang bằng sổ thẳng, nó còn có sự công bằng là nó hàm bên sau nó là Bên sau nó là cái phước lành của từng người, làm thành cái địa vị của từng con người nhé. Người ta dùng cái từ là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày, nó thủng ruột đó. Điều này nó không phải là cái sự bất bình đẳng của xã hội, mà điều này nhìn ở trên cái phần nghiệp thì nó có một cái sắc thái đi vào để chúng ta nhìn điều này để thấy là đành rằng thấy thì bất bình đẳng nhưng nó bình đẳng đó. Thì cái ví dụ vật lý dễ hiểu là thế này, ví dụ như mình chỉ có là chén nước thôi, người ta liệm vô một nắm muối thì chuyện gì phát sinh? Mặn không thể uống được đâu nghe. Thế rồi mình là cái thau lớn, người ta ném vô một nắm muối thì thau nước lớn này nó rất là loãng, cho nên vị không đến đâu mặn. Thế rồi nếu mình là một dòng sông đang cuồn cuộn chảy, thế thì người ta liệm vô một nắm muối không nghĩa gì cả, không có chút hương vị gì còn lại cả. Từ cái điều này quy chiếu lại thưa các vị, phước lành của mình lớn, nó tạo thành cái phước báo hữu lậu hiện đời, đó là giàu sang, phú quý, địa vị cao vời, con vua cháu chúa. Cho nên một cái lời ác nghiệp mà mình lỡ gây tạo á, thưa các vị, ngay hiện đời có khi mình chưa cần phải trả, tại vì nó quá ư là rộng một dòng sông rồi. Cho nên một chút muối liệng vào nó không làm cho mặn được dòng sông là như vậy. Thế nhưng mà trong cái chiều dài tử sinh á, thì chúng ta sẽ trả nó trong một cơ hội nào đó, chứ không phải là ta trả liền, giống như là phước lực của mình không đủ để che chở cho đời sống mình hiện tiền. Ngay đời sống hiện tại đã thiếu ăn, đã thiếu mặc, đã không có chỗ ở, đã bị người coi thường rồi. Bây giờ mình phạm phải cái tội giết người rất là nặng, thế thì không có cái gì bảo vệ, tức là không có, mình không nói được pháp xã hội nghe, mà không có cái phước lành, không có tiền thế chân để tại ngoại. Nhà giàu nó có tiền thế chân tại ngoại nghe, còn mình thì không có tiền, có cái mạng mọc thôi, rồi tiện đâu thế chân, chỉ có thế cái mạng này thôi. Cho nên phước nó làm thành cái sự bất bình đẳng, chứ không phải là luật pháp xã hội, hoặc là nhìn ở chiều ngang thì chúng ta đánh giá khi nó không đúng là như vậy. Cho nên về cái lĩnh vực là thọ báo nó có sự sai biệt, nhưng mà gây ác nghiệp thì nó đồng đẳng nghe. Một anh nhà giàu làm khổ người nghèo, nó giống như anh nhà nghèo làm khổ người nghèo vậy, cũng y như nhau. Thế nhưng mà cái thọ báo thì nó khác biệt do vì cái phước hữu lậu của người ta, thì cái phước hữu lậu mình nó có sự sai biệt. Có khi cái quả ác mình gây thì nó trả liền. Thế nhưng mà cái quả ác của người nhà giàu gây thì có khi cái phước họ trong hiện đời nó bảo bọc họ, cho nên là hiện đời họ chưa trả, nhưng mà họ sẽ trả trong những kiếp tới. Đó là mình nói về cái ác nghiệp do chủ thể gây. Thế rồi do cái đối tượng các vị gây nên nó tạo thành quả báo hiện tiền hoặc là tương lai. Thế rồi có một điều thứ hai rất là quan trọng thưa các vị, là tùy vào cái đối tượng các vị gây nữa nghe. Đối tượng các vị gây đó là người bình thường thì nó khác. Đối tượng các vị gây nghiệp ác là một người lãnh đạo quốc gia thì nó khác. Tại vì thưa các vị, con người bình thường của ta, đời sống ta làm đau buồn nhiều lắm là một gia đình thôi nghe. Thế nhưng mà nếu con người đó là một bậc hiền nhân, là một người có ơn lớn với một quốc gia, một thần dân, họ có một lệnh ra đó là làm ơn phước bao trùm cả đất nước, mà mình giết con người đó thì thưa các vị, cái tội mình lớn gấp ngàn vạn lần, do vì cái nỗi khổ đau nó dàn trải cả 1 triệu con người. Lý giải về cái tầng gọi là nghiệp thức hồi báo bằng cái tâm thức thù oán hồi báo lại đó, thì các vị nhìn coi là mình phạm phải sinh mạng một người, đó là cha một gia đình thôi, thì ông mất đi rồi, thưa các vị, con cái của họ nó nguyền rủa các vị, vợ của người đó, rồi người thân láng giềng nó nguyền rủa thì nhiều lắm, là trong cộng đồng chừng 20 người thôi. Cái năng lượng ác ấy, nó dạt về các vị, nó đổ về các vị, nó chạm vào trái tim của các vị, cái lượng nó nhỏ nghe. Thế rồi mình giết một con người, người đó là người lãnh đạo quốc gia, họ có được cái ơn mưa móc cho cả đất nước đang nhờ cậy họ. Thế rồi cả một đất nước người ta thù oán các vị, ta trù dập các vị, ta căm ghét các vị. Cái năng lượng cực kỳ là thù hận nó lan đến trái tim các vị thì không có ngày nào bình yên cả. Rồi trong một đời và nhiều đời thọ báo rất là nặng nề. Cho nên chủ thể gây nên ác nghiệp đối tượng bị gây ác nghiệp nó tùy vào cái địa vị là một, phước lành là hai, và cái giá trị của con người đó là ba, mà nó tạo thành những cái sự hồi báo lâu bền, tức khắc, hoặc là nặng hoặc là nhẹ, nó có nhiều tầng khác biệt là như vậy. Thế rồi các vị đọc vào kinh Văn Phật, Ngài nói một câu rằng là chỉ có con mắt của Như Lai thấy suốt tam thiên, như nhìn trái táo trong bàn tay, mới biết rõ đường đi nghiệp báo của tất cả loài chúng sinh giữa trần đời này. Chứ bằng con mắt của chúng ta, thưa các vị, chúng ta nhìn không ra. Chúng ta thấy rất là bất bình đẳng. Chúng ta thấy con người kia sao quá hiền lành, đóng góp được rất là nhiều công sức cho xã hội. Thế nhưng mà tại sao bị chết một cách thảm khốc? Chúng ta không có thể lường được là trong quá khứ cái điều gì đã khiến ra sự vụ như vậy. Chúng ta cũng không biết rằng là ngay cái chết của con người đó làm thành cái điều gì cho đất nước. Ví dụ như mình nhìn ở chiều ngang á, thì các vị thấy là một con người có công rất lớn, rất kỳ vĩ đối với đất nước Ấn Độ, đem lại cái nền độc lập từ tay người Anh, đó là Mahatma Gandhi. Thế nhưng mà bị cái tên khùng đó bắn ông, rút ông là đang đi cầu nguyện. Mình nghĩ rằng là đây là điều vô cùng bất công. Nhân quả gì mà cái tên như vậy mà nó là giết một con người mang đến cái nền hòa bình độc lập cho một đất nước Ấn Độ, tới thời đó dĩ nhiên là cũng gần cả tỷ con người, có phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, mình cũng không lường được rằng là sau cái chết của ông ấy, cái ảnh hưởng từ cái gương lành của ông nó in đậm trong tâm thức của người Ấn ra làm sao, nó làm thành cái biểu tượng độc lập và cái biểu tượng giảm bớt đi cái sự thù hận của người Ấn giáo và người Hồi giáo. Không ai thống kê được điều này cả. Ta chỉ thấy ngang đó là ông bị cái chàng thanh niên nó khùng khùng, nó kỳ thị tôn giáo, nó không muốn có sự hòa hợp giữa Hồi và Hindu, nó giết ông như vậy vô cùng là bất công. Nếu Thượng Đế có trái tim nhân hậu thì Ngài không làm như vậy. Nhưng mà thưa không, có những cái chết, cái ảnh hưởng của nó đi về cái chiều hướng lành thiện, hoặc là đi về một cái chiều hướng vô cùng hữu ích cho một quốc gia, làm thành một cái biểu tượng đạo đức cao quý cho một quốc gia, ta chưa có tổng kết được điều này. Thế cho nên nhìn bằng chiều ngang thì thưa các vị, con mắt ta không đánh giá đúng hết mọi sự việc đang diễn ra trên hành tinh này là như vậy. Thế nên thưa đại chúng rằng là người học Phật Pháp như chúng ta, ta có niềm tin tuyệt đối với cái con đường là tạo ác và thọ nghiệp bình đẳng nha. Bình đẳng trên nhân quả, bình đẳng trên nghiệp báo, bình đẳng trên phước hữu lậu. Tại vì những điều này nó hội tụ lại, nó làm thành sự bình đẳng, chứ không phải bình đẳng đó là 2 với 2 là 4 mà là bình đẳng. Không. Bình đẳng trên nghiệp thức, bình đẳng trên nhân quả, bình đẳng trên quá khứ phước lành ta đã từng tạo, nó hội tụ rất là nhiều yếu tố như vậy. Và điều thứ ba, mình kiếm chuyện ba điều thôi, bớt bớt lại, nói ít lên chút cho người nghe đỡ chán ha. Là bình đẳng gì? Tức là bình đẳng trên con đường tu tập tâm linh nha. Thưa các vị, là cái điều này chúng ta nhìn thì không thấy, nhưng mà nếu các vị có tu tập thì dần dần các vị phát giác ra. Ở mức độ cạn nhất dễ hiểu là thế này. Ta có quyền quy nhất định đối với mọi loại tập khí của ta, trừ khi anh không muốn bỏ. Nếu anh muốn bỏ thì anh có quyền là nhận diện về những tập khí vụn về của chính anh, rồi anh loại trừ dần dần. Thì thưa các vị, từ cái địa vị bình thường, anh có thể vươn cao ngay một đời này, nó đổi thay. Lúc chưa tu, ta có thể có nhiều chướng tật. Thế rồi khi các vị đến với con đường tu tập, các vị nhận diện về những chướng tật của mình, nó làm cho mình giảm giá đời sống. Cái phẩm chất đời sống tự nhiên nó giảm đi, nó làm cho mình giảm giá đối với cái nhìn của những người xung quanh nhé. Cũng cách xử sự như nhau, thế nhưng mà cách xử sự người tu thì nó hài hòa, nó hiền diệu, nó không sốc nổi, nó không sáng nắng chiều mưa. Thế thì thưa các vị, với một cái tình trạng bình ổn như vậy, thì với con mắt của người nhìn vào các vị, họ không có là đến nỗi tạo một khoảng cách, tạo sự đề phòng gì với ta cả, họ rất mở lòng nghe. Thưa các vị, cái điều này rất là tự nhiên giữa cuộc sống đời thường này. Các vị đến một con người, các vị thấy đây là con người mình có thể chia sẻ hết nỗi niềm của mình, không sợ cái sự gọi là phản phé của người, không sợ họ rình rình đâm sau lưng chiến sĩ. Những điều mình nói, thưa các vị, từ gan ruột của mình nói vào họ giống như mình liền cái dòng sông vậy, tự nhiên nó trôi mất, họ không còn là để ý, để mai kia mốt nọ họ phản đòn mình. Rồi có những con người, thưa các vị, mình chưa mở một lời nhưng mà gặp mặt họ là mình cảm thấy có cái gì hơi khoảng cách, hơi sợ sợ nhé. Thưa đại chúng, là mình đang nói về cái tu tập tâm linh ở tầng rất cạn. Nó là đổi thay cá tính, đổi thay nhân cách của mình. Cái điều này ai cũng biết cả. Và cái nhân cách của mình, thưa các vị, nó không phải là từ lúc sinh ra tới hôm nay nó giữ nguyên cái đặc tính như vậy nghe. Nó có quyền đổi thay tùy vào cái môi trường giáo dục của học đường, môi trường giáo dục của xã hội, môi trường giáo dục của gia đình. Và cái điều quan trọng nhất là nó tùy vào từng cá nhân của ta muốn đổi thay cũng không nghe. Có khi mình sinh ra trong một gia đình, nó không có cái điều kiện để mình nâng cấp đời sống mình, nó dần dần nó trở thành cao quý. Mà ở trong một cái xã hội học đường hoặc là xã hội đời thường, nó cũng không có cái điều kiện giúp cho mình trở thành hiền lương, trở thành người trung hậu đó. Mỗi xã hội lừa dối, một xã hội nó bày cho mình đủ trò dối láo hết. Thế nhưng mà với một con người có cái ý chí rất là mạnh, muốn đổi thay chính mình thì dù trong môi trường nào họ cũng tự đổi thay. Đây là điều đầu tiên mình gợi ý để các vị có cái nhìn về bình đẳng trên con đường tu tập tâm linh. Bình đẳng thứ nhất là bình đẳng trên lĩnh vực đạo đức. Anh có quyền, anh chọn con đường anh đi. Anh có quyền làm cho đời sống anh đổi thay. Anh có quyền làm cho anh càng ngày càng trở thành người dễ thương. Hoặc cao hơn là anh có quyền làm cho anh càng ngày càng trở thành cao quý. Cái điều này do chính anh chứ không có do thần linh nào sắp đặt. Cũng chẳng do bố mẹ áp đặt, cũng chẳng do những vị thầy trong thế giới học đường. Và đến với công trình tu cũng chẳng do ông thầy nào bắt buộc anh phải làm. Cái điều này tự anh thôi, cho nên anh có quyền uy nhất định đối với tự thân. Cho nên ta gọi rằng là đây là cái đặc tính bình đẳng nhất mà chúng ta có nghe. Nó giống như bình đẳng vật lý vậy. Anh có lỗ mũi thì anh có quyền thở theo cái điều kiện của buồng phổi anh nó cho phép. Ví dụ như phổi anh lớn, anh hít oxy vào nhiều, hoặc là có cái cách tập luyện cho nên anh có thể thở rất dài, rất sâu, rất chậm, tùy vào cái điều kiện của anh muốn đổi thay thôi. Ta sinh ra thì ta thở như nhau nghe. Thế nhưng mà với những nhà quyền môn, với những nhà khí công, với những người tập thở, họ có thể thở một hơi thở dài 2 phút, hít vô 1 phút, thở ra 1 phút, một hơi thở dài 2 phút. Mình nghe 1 phút chừng như là nó không có gì dài lắm, nhưng mà các vị thở thôi. Ta có thể thở chơi 1-2 hơi thở thì được, làm bộ hít vô 1 phút, thở ra 1 phút thì được, nhưng mà thở liên tục thì không được đâu nghe. Nếu đòi hỏi phải có những cái chập mà hơi thở mình nó phải trở lại cái trạng thái bình thường. Thế nhưng mà những nhà quyền môn, những nhà khí công, những nhà tập thở bằng đan điền thì họ có quyền làm điều này. Rồi từ cái ví dụ vật lý, chúng ta đi vào cái chiều hướng, ví dụ ở đời sống tu tập chuyển hóa nội tâm nó như vậy đó. Ta sinh ra, ta đồng đẳng với nhau về những cái sự xúc cảm, thế nhưng mà ta có quyền từ con đường tu tập mình có thể đổi thay. Làm cho những xúc cảm tiêu cực của mình nó bị mòn mỏi dần. Làm cho những xúc cảm tích cực của mình càng ngày nó càng tăng trưởng nha. Là một cái cá tính rất là bình thường. Ví dụ như ta có chung một cá tính rất ư là ganh tị. Khi người ta có nhiều cái điểm hơn mình, đẹp hơn mình, khỏe hơn mình, trẻ hơn mình, làm tiền hơn mình, vân vân. Hoặc là đơn giản nhất là thấy người ta dễ thương hơn thôi, trong tâm thức ta nó cũng khởi lên ít nhiều cái tâm thức rất là ganh tị. Ngay từ bé điều này nó đã có rồi. Thế nhưng mà nếu mình có tu tập thì thưa các vị, mình dần dần mình nhận diện về cái sự có mặt của tâm thức tiêu cực, và các vị cố gắng và thay đổi chính mình thì tự nhiên các vị sẽ có khả năng trở thành một người đầy cái sự hỷ lạc tùy thuận với những thiện hạnh của người thôi. Một trong những điều mà chúng ta cần phải đổi thay đó là chúng ta luôn tùy hỷ với tất cả pháp lành của người khác. Mình không làm được điều đó, nhìn thấy người mình sinh khởi cái niềm hoan hỷ, tán trợ, hết lòng khen ngợi. Thưa các vị, đây là một phước lành ạ. Phước lành đầu tiên là nó hồi báo lại cho chính anh, là lòng anh tự nhiên cảm thấy là tràn ngập niềm vui khi mình không làm được điều chi nhưng mà mình vẫn có niềm vui như người làm được. Lời chứ, ta cúng dường tiền bạc, tiền ngàn bạc chục mình không tốn xu nhớt nào, ta vui cũng gần đó, mình nhìn ta cúng dường mình vui thì cũng gần đó, cái thành quả như nhau nghe, mà có tốn gì đâu. Ta lặn lội đầu trên xóm dưới, người ta làm công việc từ thiện nọ từ thiện kia, mình không có tốn công tốn sức gì cả, mình ngồi ở nhà mình chỉ cần đọc thông tin, ồ tuyệt vời, làm sao làm được vô vàn điều hữu ích, mình tràn ngập niềm hỷ lạc. Các vị thấy thông minh mà có lời mà không làm. Thấy người ta cúng dường là dường như là ruộng mình nó đứt từng khúc, thế thì sai nghe. Cho nên thưa các vị, tu tập tâm linh rất là bình đẳng, ta có quyền nâng cấp đời sống ta lên từng ngày đổi thay đời sống bình thường phàm phu của mình nó thành cao quý hồi nào không hay. Đây là cái điều căn bản và rất ư là dễ làm. Thế này các vị đi vô cái tầng thâm sâu một chút thì các vị thấy là cái điều này nó càng bình đẳng nữa. Các bậc thánh không có gì khác ta cả. Họ cũng ăn, họ cũng ngủ, họ cũng chịu cái nghiệp là có một năm quẫn như ta thì họ bị bệnh, họ bị sâu cắn, họ bị rắn cắn, họ cũng chết chứ họ không có vì lý do gì rắn cắn không chết. Đó là như vậy nghe. Rồi họ không tắm thì người họ cũng hôi rình chứ chẳng có thơm tho gì, chắc mẻm như vậy luôn. Phân của họ nó cũng giống như phân của ta, không có phân của vị giáo chủ nào thơm đâu nghe. Chúng ta đừng có tôn vinh mấy ông gọi là thiền sư lớn nọ, thiền sư lớn kia là ghê gớm. Không, không ai là có điều gì đặc biệt hơn các vị cả. Cũng mài ngang mũi dọc như nhau. Cái câu nói Ngài Tự Trung là mài ngang mũi dọc khác gì nhau, Phật với chúng sinh khác mặt nào. Các vị thuộc nha hả? Thế thì thưa các vị, từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn là thế này. Các vị có quyền uy nhất định đối với công trình chuyển hóa phàm tâm các vị trở thành bậc thánh nếu các vị biết an trú ngay nơi pháp để hành trì. Đơn giản vậy thôi. Ví dụ như pháp đó là pháp phiền não, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như sầu, như bi, như khổ, như ưu, như não, nó có mặt trong ta. Ta chọn cái con đường phàm phu để đi thì ta thấy nó là ta. Ta đồng nhất tất cả loại tâm hành tiêu cực gì nó sinh ra thì ta thấy ta là nó. Ta leo lên cái chiếc thuyền của buồn để nó nhận chìm ta, leo lên cái chiếc thuyền của sầu bi để cho nó dìm cuộc đời ta. Thế nhưng mà trong tích tắc vậy, chỉ cần an trú ngay cái niệm lực để tu, các vị luôn làm người quan sát tất cả những cảm xúc nó đang dâng lên trong các vị. Ta mỉm cười nhận diện nó như bản chất của nó thôi. Tức là cảm xúc thì nó lên rồi nó xuống, nó sinh rồi nó diệt nghe. Cảm xúc buồn, cảm xúc giận, cảm xúc lo lắng, bất an gì nó có chung một con đường như nhau, đó là nó sinh thì nó diệt thôi. Và nó không phải là ta. Đây là hai nguyên tắc chính nghe. Nếu ta làm người nhìn nó thì tự nhiên các vị liền ngay tức khắc trong một chốc tay các vị trở thành thánh. Các vị không nhìn được nó. Khi nó vừa có mặt các vị đồng nhất mình vào nó thì các vị trở thành phàm phu bị nó nhận chìm và nó lôi các vị vào ba cõi sáu đường thế thôi. Thế cho nên thưa các vị, quyền uy duy nhất bình đẳng với các vị thánh là quyền uy này. Ta có quyền làm thánh ngay phút giây này, hoặc ta có quyền làm phàm phu luôn, trường viễn kiếp tử sinh, tùy ở mức độ là thấu hiểu pháp, có niềm tin và hành trì thì các vị liền tách ra hai con đường, một là con đường đi về hướng thánh, hai là con đường mãi đồng nhất mình vào nghiệp thức để chìm trong ba cõi sáu đường. Đây là bình đẳng nhất, bình đẳng cao vời nhất. Các đặc quyền bình đẳng ta đang có, ta không chịu sử dụng thôi. Ta cứ hướng ra ngoài, ta nhìn cái lớp cạn là cái lớp bất bình đẳng về cung phước hữu lậu nghe. Họ giàu có, họ sang trọng, họ quý phái, họ đỡ từng cao địa vị xã hội, họ không làm mà có ăn thưa các vị, chẳng qua là chi? Phước hữu lậu một đời thôi. Và cùng chung chịu một cái nỗi niềm bình đẳng như nhau, đó là cùng có một hình hài năm quẩn, cho nên cũng tật bệnh như nhau, cũng chia ly như nhau, rồi cũng chết như nhau, rồi hình hài cũng hôi hám như nhau. Đời sống nào nó cũng như vậy thôi, không hơn gì được cả. Rồi các vị nhìn coi là họ có cái chiếc giường nạm ngọc, nạm vàng, thế nhưng họ ngủ thì họ ngủ làm sao? Họ vẫn nằm ngang trên lưng họ thôi, họ không thể lăn tới lăn lui trên chiếc giường đó cả đêm họ ngủ được. Giường lớn quá lớn thì cũng vậy thôi, cũng vừa với cái lưng thôi. Rồi họ giàu mấy thì nữa, tới chừng họ chết thì họ vẫn nằm chót một chỗ đất ngần đó, hoặc là họ đưa vô lò thiêu họ đốt thì cũng thành tro như ta. Chứ không vì lý do họ giàu có đốt họ ra cái nó thành vàng khối, không có chuyện đó nghe. Càng không có chuyện những vị giáo chủ họ tu tập, họ chết rồi đưa vô lò thiêu lấy ra thì cái hình hài họ còn nguyên, không có cháy, chưa có chuyện đó xảy ra. Và thậm chí là người ta đồn rằng là hòa thượng nọ sư bà kia đốt ra xá lợi cá thúng gì đó, thưa các vị. Ở cuối cùng rồi nhiều năm đi ngang qua thì xá lợi gì không thấy mà những mẫu xương nó biến màu đen xì hết, nó không có cái gì là xá lợi, không xá lợi gì trong đó cả. Đó là bình đẳng nghe. Cho nên đặc tính bình đẳng đang có, nhất là trên con đường tu tập, thưa các vị, đây là điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn không thì chúng ta cứ nhìn cái bất bình đẳng rồi mình mặc cảm, mình tủi thân, mình thấy mình sao bất hạnh. Thế rồi cái điều thứ ba mình đang chia sẻ là anh tự đánh mất cái quyền bình đẳng của chính anh. Thưa các vị, là cái điều này nó có hai vấn đề đặt ra cho chúng ta. Vấn đề thứ nhất, đó là cái ta chỉ nhìn được sự biểu hiện thôi. Cái tầng biểu hiện hữu vi này, thưa các vị, nó là một cái tầng nó bắt mắt chúng ta nghe. Nó mời gọi chúng ta. Chúng ta nhìn thì chúng ta chỉ thấy cái ngoại vi thôi, thấy cái tầng biểu hiện thôi. Nhìn cái là biết đây là nam, đây là nữ, đây là đẹp, đây là xấu, đây là ốm, đây là mập, đây là cao, đây là thấp, phải không? Nhìn cái là thấy người này có vẻ sang trọng đây. Rồi ngoài những cái vấn đề nhìn vào cái đối tượng chính, ta còn nhìn chung quanh đối tượng để đánh giá nữa. Ồ, đi chiếc xe này mắc tiền đây, đi chiếc xe này xe cầu cạnh, vân vân. Thưa đại chúng rằng ý thức phân biệt của các vị nó làm thành cái sự bất bình đẳng trong cách nhìn của các vị. Rồi từ bất bình đẳng do ý thức các vị phê phán, nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái bước thứ hai nghe. Tạo thành cái bước thứ hai là bước gì? Tạo thành vấn đề. Vấn đề phát sinh đó. Từ cái nhìn của chúng ta làm thành cái sự đánh giá thấp cao, bất bình đẳng trong thế giới loài người. Rồi nó tạo thành vấn đề nơi ta và vấn đề nơi những đối tượng mà ta quan sát nghe. Vấn đề nơi ta đó, thưa các vị, nó rất ư là nhiều cái sự phát sinh tiêu cực chứ nó không phải tích cực. Ví dụ như mình nhìn mình ngưỡng mộ, mình nhìn mình tùy thuận, mình nhìn mình hoan hỷ, thì đây là vấn đề tích cực nó phát sinh. Mình nhìn thấy một người rất đẹp, mình ngưỡng mộ, nó ôi, có lẽ là phước lành trong quá khứ họ đã tạo. Do vậy cho nên bây giờ họ có được một cái dung sắc rất là đẹp đẽ như những vị thiên có trời hiển xuống. Tôi làm sao tôi có khả năng tu tập, có phước lành, tôi đầy cái tâm tùy ý như vậy. Coi kìa, 70 tuổi rồi mà họ còn trẻ như một người mới có 30 tuổi. Ôi, sao mà phước lành dữ như vậy? Tôi phải ngưỡng mộ, tôi phải tu tập. Nhưng mà tâm thức chúng ta thì nó không như vậy nghe. Thưa các vị, nó nhìn là nó phát sinh cái chi? Sự ganh tị nặng nề, tại vì dường như chúng ta đều được sinh ra trong cái môi trường giáo dục là phải ganh tị. Ngay bố mẹ mình đã dạy cho mình điều đó nghe. Rồi nhà trường cũng dạy cho mình điều như vậy. Xã hội càng dạy nhiều hơn những điều này. Không bố mẹ nào nhìn con mình không nói ôi My sao ngu quá không bằng con bác My, nó học năm nay nó lấy bao nhiêu là cái chứng chỉ được khen ngợi. My có cái lỗ mũi nó không cao bằng cái con nhỏ hàng xóm nó đẹp hơn. Nào là mắt của My, nào là mũi của My, tức là từ ngoại hình cho tới là cái nhân cách của mình bao giờ cũng bị chê, đem một người khác để đối chiếu. Đây là tâm thức thông thường mà. Ta luôn đặt một cái gì đó để đối chiếu với cái ta đang có. Muốn chứng minh rằng mình thấp thì phải dẫn ra một người cao hơn, phải không? Muốn chứng minh rằng mình xấu và dẫn ra một người đẹp hơn để có thể chứng minh rằng mình là người xấu hơn nhé. Thưa quý vị, cuộc đời này nó luôn là như vậy nghe. Và chừng như là 90%, không biết mình nói có đúng hay không, 90% các bậc bố mẹ đều giáo dục con kiểu này. Và 100% nhà trường đều giáo dục học trò kiểu này. Và xã hội thì nó luôn tràn đầy những điều này nhé. Cái nhìn của con người đánh giá, muốn đánh giá được là phải có một cái sự đối chiếu, có một cái chuẩn mực để đối chiếu mới đánh giá được chứ. Các vị còn nhớ câu đố của một hoàng đế đó. Ông vạch một vạch trên tường á, đố các khanh trong triều đình này không được đụng vào mà làm cho nó dài hơn, cũng không được đụng vào mà làm cho nó ngắn hơn. Rồi cả triều đình ngơ ngác không biết làm sao. Thế rồi có một tên nó đủ thông minh, nó nói dạ tâu hoàng đế, tôi sẽ làm cho gạch này ngắn hơn bằng cách nó vạch một gạch kế bên dài hơn, thì gạch này tự nhiên ngắn hơn, nó đâu có đụng tới, đâu có xóa vết, đâu có kéo dài đâu. Thế rồi tâu hoàng đế, tôi có thể làm cho cái vạch của ngài trở thành dài hơn. Hắn lên cái vạch đường vậy ngắn hơn, tức là chứng minh rằng cái vạch này dài hơn. Cho nên thưa các vị, tâm thức chúng ta phát sinh nhiều vấn đề là khi các vị nhìn ở cái mặt biểu hiện của đời sống á, biểu hiện đời sống vật lý, biểu hiện đời sống của tiền chung quanh, biểu hiện đời sống nhân cách vân vân. Thưa các vị, phát sinh nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái tâm thức tiêu cực, đó là một cái là chi, một là mặc cảm nè, hai là kiêu ngạo nè, ba là thèm khát nè, bốn là sợ hãi nè. Mình liệt kê ra vài vấn đề. Và cái ý mình muốn thưa thưa các vị, bản chất của ta vốn bình đẳng nha. Thế nhưng mà do vì chúng ta tự đánh mất thôi, chứ còn không có thần linh nào, không có xã hội nào, không có con người nào lấy mất đi cái tính bình đẳng của ta. Thế rồi cái sự mất bình đẳng của ta nó lại phát sinh. Đó là từ cái nhìn của chúng ta, từ đánh giá của chúng ta, từ cái so bì của chúng ta, cho nên tự mình làm cho mình mất đi cái niềm tự hào mình bình đẳng với mọi người trong cuộc đời này. Do mình cả. Mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mặc cảm, cảm thấy bất an, cảm thấy sợ sệt, cảm thấy thua thiệt. Đó là cái sự cảm thấy. Thế rồi bên cạnh những cái trạng thái tâm thức như vậy, nó lại kèm thêm những cái loại trạng thái là ngoài mặc cảm, kiêu ngạo thì nó còn có những cái sự thèm khát, sự tham muốn. Và thưa các vị, nó kéo một tràng dài rất nhiều cái đặc tính rất là tiêu cực nghe. Sự thèm khát mà không được thì giận dữ, bất an, căm thù. Và thưa các vị, nguyên tắc cuộc đời này nó rất là sòng phẳng. Trái tim anh mà nó tràn đầy độ lượng, tràn đầy bao dung, tràn đầy tùy thuận với người, dường như cuộc đời này nó mở ra rất là nhiều cái nẻo, anh đi vào nẻo nào cũng hanh thông cả. Thế rồi trái tim anh nó chật chội, nó tràn đầy giận dữ, căm thù, nó tràn đầy sự thèm khát mà không được rồi. Thưa các vị, nó tạo thành bao nhiêu cái ác hiểm nơi tâm thức phát sinh, thế thì nó tạo thành luôn những cái thứ quả. Thứ quả đó là lay quay, con đường thẳng thì không đi mà lại chọn cái con đường đầy hiểm nghèo khúc khuỷu. Những người bạn lành giúp ta thì ta không có thân cận được, mà ta lại chọn những người bạn đầy lọc lừa dối trá. Tại vì tâm thức mình như vậy, cái năng lượng tiêu cực nó phát sinh ra như vậy, cho nên nó có thể hút được những người cùng một dạng tâm hành rất là tiêu cực như mình đến với mình thôi. Đây là cái quyền bình đẳng anh tự có, nhưng mà anh tự làm, anh tự đánh mất nó là như vậy. Đây là ba nét chúng ta nói về cái đặc tính bình đẳng của chúng ta vốn có, mà chúng ta không có chịu chấp nhận rằng mình bình đẳng. mình tự tàn phá, hủy hoại, lấy mất đi cái quyền tập ấm của mình nha. 5 giờ 15 rồi. Với đi lây quay có một việc thôi. Thất bại rồi. Coi chừng là nó lại dây dưa thêm nữa. Thế là điều thứ hai, mình đi vô với vấn đề chính đây, mình nói về tu tập tâm linh. Sao kiếm ra nhiều chuyện dây dưa quá vậy ha? Ý thứ nhất, cần thiết cho mọi cá nhân nha. Ý thứ hai là cần thiết hơn, tức là càng cần thiết cho người lãnh đạo. Và ý thứ ba, phần C, là từ nội dung tu tập biểu hiện trong đời sống cộng đồng. Điều thứ nhất là, thưa các vị, tu tập tâm linh đó là cái nhu cầu cần thiết cho mọi cá nhân. Kỳ thực rằng cái nguyên tắc đời sống là chúng ta sinh ra là chúng ta luôn tiến bộ chứ không phải dừng lại. Những cái truyền thống tâm linh như là Thông Thiên Học hoặc các truyền thống nó ở ngoài đạo Phật, họ có quan niệm rằng là mỗi sinh linh có mặt giữa trần đời này để phát triển đời sống hướng thượng thôi. Một linh hồn muốn phát triển thì họ phải như vậy. Chúng ta có mặt ở trần gian này, mượn cái điều kiện có mặt đây để mình thăng hoa đời sống mình, để cuối cùng hoàn nguyên lại, tức là cuối cùng trở về cái nơi chốn mà từ đó mình đã có mặt ở nơi đây. Nói theo cái ngôn ngữ của những nhà thơ của Việt Nam, đó là ta là một trích tiên, tức là ông tiên bị đài suốt trần gian này. Bùi Giáng thì bảo ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay. Tưởng đâu xuống trần gian này chơi chút thôi rồi về, thế nhưng mà ở mãi như tới bây giờ. Thưa các vị, nguyên tắc là đời sống ngay bình thường này, các vị đã nhận diện rằng là từ bé tới giờ ta qua bao nhiêu chặng đường phát triển. Mình trưởng thành về tri thức, trưởng thành về tình cảm. Và hai phần này nó trưởng thành thì nó đạt đến cái mức độ là trưởng thành đời sống tâm linh nha. Đời sống tâm linh nó cao hơn đời sống tri thức và tình cảm một bậc. Do vậy cho nên cái nguyên tắc đời thường là đến một cái tuổi nào đó tự nhiên các vị hướng về con đường tâm linh. Có điều trên cái bước hướng về đó nó có sự may và rủi khác biệt. Rủi thì mình lạc vô những cái nẻo tâm linh bị lừa gạt. May thì mình mới đến được những cái truyền thống tâm linh tặng cho mình một cái hướng đi, mở vào cái cửa để tràn đầy ánh sáng để mình có thể biết được chánh pháp để tìm về. Cho nên trong 1 triệu kiếp tử sinh có những lần may mắn gặp được những truyền thống tâm linh như truyền thống của Đạo Phật dạy chúng ta. Thế thì thưa các vị, đó là một duyên may hãn hữu, không phải kiếp này, mà đó là ngàn vạn kiếp nghe. Và thưa các vị, đây là một loại nhân duyên rất là hãn hữu chứ không phải là bình thường. Tại vì chưa có một tôn giáo nào dạy cho con người trước khi anh muốn là anh chết rồi anh đi về đâu, anh xin về chỗ nào, anh bay bay phất phới để về cảnh giới nào đó, thì anh hãy hỏi coi anh là gì. Đây là cái câu hỏi đặt ra, nó hình thành cái nền triết lý của hành tinh con người. Nhưng mà với Đạo Phật thì nó hình thành cái tông, gọi là cái tông hướng nội. Muốn khám phá vũ trụ, anh khám phá anh trước. Muốn làm an lạc con người, anh làm an lạc cho anh trước. Muốn giúp cho người ta, anh phải có cái chi để giúp nghe. Rồi muốn được vãng sinh về cảnh giới nào, anh hỏi coi cái gì trong hình hài này gọi là chân thật nhất. Để mọi thứ nó rã ra thì cái đó nó mới sinh về chỗ nọ chỗ kia. Từ cái điều này, thưa các vị, nó mở ra con đường tu tập của Đạo Phật là tu tập hướng nội nghe. Hướng về bên trong chứ không phải hướng ra ngoài. Thành đạt là thành đạt cái bên trong, cái đã có. Từ cái lý giải này, chúng ta quay lại cái chủ đề mình khai thác, thưa các vị, tu tập là một cái nhu cầu cần thiết cho mọi cá nhân chứ không phải là dành riêng cho người tu theo Đạo Phật, quy y hoặc là học pháp, thưa không. Nếu là một con người đều có nhu cầu tiến bộ, thì nhu cầu tiến bộ tự nhiên nó dắt dẫn anh đến cái con đường tu tập thôi. Và cái mai anh định gặp Đạo Phật thì anh tu theo Đạo Phật, Cái không may anh gặp những tôn giáo khác thì anh có quyền tu theo những tôn giáo khác. Nhưng mà tóm lại, ở mức độ thấp nhất, nếu ta không có cái định hướng về con đường tu tập tâm linh á, đời sống ta không thể đổi thay, không thể hoàn thiện được. Từ nhân cách của một người rất là phàm phu, đầy buồn giận ghét thương, nhận chìm mình trong nỗi khổ, nhận gia đình mình trong những nỗi bất hạnh, thì ta cứ mãi sống như vậy, ta cảm thấy đây là việc bình thường. Thế là nếu các vị có một cái nhu cầu phát triển thì các vị đi về chiều hướng tâm linh, thì các vị biết rằng đời sống này đơn giản nhất là nó không có đủ dài. Cho nên có mặt lây quay giữa cuộc đời, đừng làm khổ nhau. Thì định hướng của sự phát triển tâm thức nó đã có. Thế thì từ định hướng tâm thức phát triển là không muốn làm khổ mình, không muốn đời sống nó phí phạm, các vị mới đi dần về cái con đường phát triển tu tập, làm cho hạnh phúc các vị dâng lên. Hạnh phúc dâng lên là làm cho phẩm giá đời sống mình cao lên. Và hai điều này nó có mặt thì nó làm thành cái sự lây lan nha. Tự nhiên là một đời sống con người như vậy, họ bình thường, họ không cần làm chi, không cần làm một giáo sĩ hay là một người truyền đạo gì cả. Nhưng mà cái khả năng sống của họ, nhân cách của họ giữa cuộc đời, nó trở thành là cái niềm hưng phấn, đánh động vào trái tim của những người thân của họ. Này vợ họ, này chồng họ, này con của họ. Tự nhiên là cảm nhận được, điều thứ nhất là cái cách xử sự, nói năng. Thứ ba là sự suy nghĩ của họ. Thứ tư, mạnh hơn là cả một cái vùng năng lượng yên bình của họ, thấm vào họ. Hay nói cách dễ hiểu là thế này, tự họ sống như vậy tạo thành cái vùng văn hóa. Và văn hóa đó tự động nó đi vào sự giáo dục, nó đến với người, nó làm chuyển hóa được, nó làm cho cả gia đình đều hạnh phúc. Thế thì tu tập tâm linh là cái nhu cầu cần thiết cho mọi cá nhân là như vậy. Nó không hàm nghĩa rằng chỉ dành cho một số người tu. Đó là đệ tử đạo Phật, đệ tử của Chúa Kitô, vân vân, không. Cái nhu cầu hạnh phúc là nhu cầu tất yếu. Cũng giống như nhu cầu chúng ta sinh ra giữa cuộc đời, ta cần có cái ăn, cần có cái mặc. Đầu tiên là ăn no, mặc ấm. Sau đó thì ăn sang, mặc đẹp. Đầu tiên thì mình sống ập ẹp trong căn nhà sao cũng được, nhưng mà sau khi nó đầy đủ, nó có điều kiện rồi thì nhà cửa mình phải khang trang, phòng ốc mình phải đàng hoàng. Rồi nơi ăn chốn ở đàng hoàng, rồi nó có cái nơi chốn để mình giải trí, để mình thư giãn. Khi làm đủ tiền rồi thì mình biết một cách tự nhiên là dành cái thời giờ để thưởng thức cuộc sống, chứ không phải là cắm đầu làm ra tiền hoài. Thì nhu cầu từ mức độ cạn của vật lý đời thường cho tới đời sống tâm linh nó là như vậy nghe. Cho nên xin xác định lại, đó là nhu cầu tu là nhu cầu tự nhiên của những tâm hồn muốn phát triển thôi. Những con người thông tuệ họ phải làm điều này thôi. Thế là điều thứ hai, thưa các vị. Người lãnh đạo một đất nước, một xã hội, một xí nghiệp, một tập thể, nó còn cần điều này hơn nghe. Tại vì cái con người này, họ không phải sống chỉ có riêng họ, mà họ sống vì một tập thể đại chúng. Những con người, thưa các vị, đơn giản nhất là họ xuất hiện trên màn ảnh, họ hát một bài, họ đóng một đoạn phim, hoặc là họ xuất hiện trước công chúng bình thường thôi. Các vị hình dung rằng nếu con người đó mà họ lượm thà, lượm thượm, đứng trước mặt quần chúng thì ngay cái nhìn đầu tiên của thính chúng, người ta đã mất cảm tình rồi nghe. Ăn mặc lôi thôi lết thết, đi ngang qua người ta, ta cứ tưởng là nguyên cả một cái thị xã Phan Thiết đang có trước mặt mình. Thưa các vị, tự nhiên là mình mất cảm tình rồi, đừng có hòng mà nói triết lý gì mà cao siêu mà mình nghe mình lý thú đó. Cho nên con người bình thường, thế nhưng mà xuất hiện giữa công chúng, đó là con người của công chúng. Hắn hoàn thiện nhân cách của hắn, cách ăn, cách mặc, vân vân, cách nói năng của hắn, là vì để đáp ứng lại cái nhu cầu đòi hỏi quần chúng. Do vậy cho nên trong một xã hội mà dân chủ, người lãnh đạo quốc gia, thưa các vị, có một cái tầm cao trí thức là một, có trái tim nhân hậu là hai, phải cao hơn cái con người trong xã hội đó, mới xứng đáng ngang tầm với cái công trình lãnh đạo một xã hội văn minh nghe. Từ cái điều này nó liên hệ đến rất nhiều vấn đề linh tinh nữa, thưa các vị. Với một xã hội chậm tiến, trình độ dân trí còn thấp, và cả nước họ đua nhau về cái hướng là dối láo, lừa lọc, ác độc, thế thì thưa các vị, họ không thể chọn được một người lãnh đạo quốc gia khá hơn cái tầm trí thức của họ được. Nói theo ngôn ngữ đạo Phật là cộng nghiệp nghe. Cái nghiệp cá nhân nó làm thành một cộng nghiệp. Từng cá nhân con người như vậy, nó làm thành một cộng đồng con người như vậy, cho nên nó tạo thành một thành phần lãnh đạo xã hội như vậy. Ta không thể thay đổi được khi mà xã hội toàn bộ tập thể con người đang ở cái chiều hướng, cái ngưỡng cửa tri thức, cái ngưỡng cửa của đạo đức nó như vậy. Nói như thế thì mình vô tình mình nói xấu cả một đất nước mình, nhưng là nguyên tắc là như vậy nghe. Có một câu chuyện rất là lý thú mà các vị nghe, các vị thấy rất là đau, đó là trong một cái bệnh viện tâm thần kia, bệnh nhân nó không đến nỗi điên hết, cũng điên vừa vừa thôi. Thế nhưng mà nó hè nhau là nó không chấp nhận ông giám đốc mới đổi tới được 3 tháng. Trong khi ông giám đốc này rất ư là có lòng, ông giảm thiểu những cái loại thuốc khống chế thần kinh. Tại vì thuốc nó uống vô nó có một cái tác hại nhất định chứ. Cho nên ông bằng mọi cách ông tìm những cái loại dược liệu để có thể giúp cho những người bệnh nhân đó có thể ngủ giấc ngủ ngon mà không cần phải uống những cái loại thuốc gây cai nghiện, tạo thành nghiện ngập. Và thưa các vị, cả một cái bệnh viện kia nó đồng lòng, nó phản đối là tôi không bằng lòng cái ông giám đốc mới này, xin trả ông giám đốc cũ về lại cho tôi. Thế rồi người ta đưa những chàng ký giả vô phỏng vấn vì lý do gì với một con người có trình độ, có tấm lòng đến đây để giúp các anh. Thế mà các anh lại không bằng lòng để cho người đó làm giám đốc bệnh viện là sao? Nó cái tên giám đốc này nó không giống như tôi, tên giám đốc cũ nó giống tôi hơn, cho nên tôi chịu nó hơn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tóm lại, cái điều mình xin thưa thưa các vị, điều thứ nhất dễ hiểu đó là một cái tầm mức văn hóa của cái cộng đồng người như thế này, cho nên nó cần người lãnh đạo như thế này. Khi cái tầm mức văn hóa và cái trình độ hiểu biết, cái trình độ nhân tính của con người ở cái tầng mức thế kia thì nó cần lãnh đạo như thế kia. Nó tùy vào cái tập thể yêu cầu nghe. Thế nhưng mà cũng có trường hợp ngược lại, đó là một người lãnh đạo mà tài ba, có trái tim nhân hậu, đủ trí tuệ và có một cái chiều kích tâm linh đủ cao á, thưa các vị, họ có nhiều phương tiện, họ có thể dắt dẫn, họ có thể làm cho một cái tập thể quần chúng họ lãnh đạo đó có quyền nâng cấp lên sự hiểu biết, có quyền đổi thay nghiệp xấu ác. Một quốc gia chậm tiến nhưng mà với tài năng lãnh đạo lèo lái đất nước có thể vượt ngang qua những cái giai đoạn khó khăn, đạt đến cái ngưỡng cửa của sự hưng thịnh phát triển. Đã có nhiều đất nước xảy ra như vậy nghe. Nhưng mà có thể là giai đoạn đầu người ta có cái nhìn vô cùng là đánh giá đối với những con người đó. Ví dụ như ai cũng biết rằng chánh phủ Nam Hàn đương thời, thưa các vị, ông đối phó với ngàn vạn điều khó khăn của đất nước Đại Hàn lúc mới có được nền độc lập sau cuộc chiến tranh Nam Bắc Hàn nghe. Tôi nghĩ các ông ở đây nhớ cái giai đoạn lịch sử này nha hả? Chưa có một chánh quyền nào độc tài như tướng Phát Chánh Hy cả. Nhưng mà thưa các vị, với cái điều kiện độc tài như vậy, ông tuyên bố rằng là toàn bộ dân Nam Hàn không cần phải coi phim, không cần phải thưởng thức những cái giá trị giải trí bình thường thế này, các vị hãy thắt lưng buộc bụng. Và nào thuế má, nào mọi vấn đề xã hội nó đều đóng cứng lại theo với một cái cơ chế độc tài toàn trị đó. Nhưng mà tôi hứa với quốc dân rằng là trong vòng 20 năm, đất nước Hàn Quốc sẽ vươn cao, sẽ thành một con rồng châu Á. Và các vị có quyền thưởng thức những cái điều kiện tiện nghi tuyệt vời nhất, ngang tầm với sau Hoa Kỳ. Không biết mình nói nó có chuẩn mực giống như Phát Chánh Hy nói hay không nha, nhưng mà các vị cứ lấy cái ý của mình thôi. Thưa các vị, thế rồi những cái điều ông nói nó hoàn toàn đúng nha. Qua giai đoạn khó khăn và phát triển đất nước, nó dựng dậy từ cái nền giáo dục lỗi thời, từ một đất nước tan hoang sau cuộc chiến tranh Nam Bắc Hàn, sau đó 20 năm, các vị thấy là hiện thời về nhiều lĩnh vực Hàn Quốc nó có thể gần gần như so cửa lại với Nhật Bản và những cái món hàng như xe hơi, như đồ điện toán của Hàn Quốc nó đã tràn ngập thị trường Mỹ và dân Mỹ. Thưa các vị, một số thành phần trung lưu vẫn thích xài đồ Đại Hàn vậy. Thậm chí là những cái cell phone của Đại Hàn như là Samsung nó vẫn tràn đầy thị trường Mỹ đó. Đôi khi người ta thích hơn là xài iPhone của Apple nữa. Từ cái điều này mình trở lại cái điều mình đang thưa con thôi thì các vị nghe rồi lạc đề nghe. Đó là có những người lãnh đạo quốc gia có năng lực, có trí tuệ, có tài ba và có đời sống tâm linh ở chiều cao, thì họ có thể thiết kế được cái chương trình là đổi thay vận mệnh cho một quốc gia, làm cho quốc gia đói nghèo, chậm tiến, lạc hậu, khốn khổ, thưa các vị, vươn lên, đạt đến chiều cao. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, đối với những người lãnh đạo quốc gia, nó cần thiết vô cùng tu tập tâm linh. Cá nhân tu tập tâm linh là chuyện bình thường, thế nhưng mà cần hơn hết đó là những người lãnh đạo quốc gia, tại vì họ có quyền uy nhất định để thay đổi vận mệnh một đất nước. Còn chúng ta là dân bình thường, ta không thể thay đổi được vận mệnh đất nước. Còn họ thì trong quá khứ, họ có cái phước nhất định, cho nên kiếp này họ làm người lãnh đạo quốc gia. Chỉ cần một lệnh họ ban ra, thì chuyện gì có mặt? Sự bình an có mặt, xã hội liền đổi thay từ cơ chế độc tài đến cơ chế dân chủ. Chỉ cần một lệnh họ ban ra, thì có thể làm cho đất nước chuyển mình, thoát được nô lệ. Chỉ cần cái sự thông minh của họ và cái tấm lòng của họ cộng với năng lực tâm linh tu tập, họ biết quan tâm đến đời sống của mọi người, họ biết sử dụng cái lòng nhân hậu của họ đối với vạn người, thế thì họ có quyền cải tạo một đất nước. Cho nên bước thứ hai, thưa các vị, cái tu tập tâm linh nó cần cho cá nhân thì nhiều lắm là chúng ta chỉ làm hạnh phúc cho gia đình, cho người thân. Nhưng mà với người lãnh đạo thì nó quan trọng vô cùng, vì nó ban an lạc hạnh phúc tặng cho cả một đất nước. Điều thứ ba, cái điều này mình muốn tổng kết hai cái phần này nghe. Tức là từ nội dung tu tập của chính anh, nó biểu hiện ra trong đời sống cộng đồng một cách tự nhiên thôi. Anh có tu tập, anh có đổi thay, trái tim anh tràn đầy bao dung và nhân hậu, thế thì trong đời sống gia đình anh có thể ban phát hạnh phúc đến cho những người trong gia đình. Thế rồi anh đến với cộng đồng, đó là những người bạn cùng chơi chung, anh cũng có thể nâng cấp tâm thức của những người bạn lên đến tầng cao. Thực ra thì chúng ta là những con người, cho nên những cái tánh tốt của nhau ta đều bị ảnh hưởng rất dễ nghe. Mình là một người đầy tính toán, rất ư là ma lanh, rất ư là vặt vãnh, người ta gọi là khôn rất vặt vãnh á. Vô tiệm ăn, ăn chưa xong là mình lật đật mình đi vô rất rưng, mình đứng ì trong đó. Mình hứa rằng bữa nay là mình trả tiền đó. Thế nhưng mà tới chừng gần giờ tính tiền mình đi mất. Rồi những người bạn ngồi chung bàn với mình rồi họ làm sao? Vô lý họ bảo rằng là đợi bạn tôi ra trả tiền sao? Cho nên rất có nhiều con người tốt bụng họ móc tiền ra họ trả không để hà chi. Mình ra cái mình làm bộ nói, ôi tôi định ra tôi trả tiền đó, thôi chị để tôi trả tiền lại cho chị. Nhưng mà không có mặt nào mà sĩ diện mà để cho người kia trả tiền lại đâu. Thưa các vị, dân Việt Nam mình là như vậy. Thế rồi thưa các vị, 10 lần như vậy xảy ra thì chuyện gì có mặt? Một là mình rủ người ta đi đãi ăn bữa ăn, ta chắp tay lại mình không đi nữa, biết cha quá rồi. Điều thứ hai là 3 lần thôi nghe, ốt dột rồi, mắc cỡ chết đi được. Mình phải cư xử cho phải phép chứ. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa quý vị, tánh tốt con người nó cũng lây lan chứ không phải là nó không lây lan nghe. Rồi từ điều này ta trở lại cái điều mình thưa đại chúng rằng là cái nội dung tu tập của các vị ra làm sao thì nó có quyền ảnh hưởng ra làm vậy đối với người chung quanh. Tùy cái trình độ tâm linh của các vị, trình độ ứng xử của các vị, tâm tốt của các vị, sự dễ thương của các vị, tức là từ nhiều tầng như thế này. Ta sống ra làm sao thì ta biểu hiện ra làm vậy trong cuộc sống đời thường. Trong phạm vi hẹp đó là gia đình, rộng hơn là bè bạn, rộng hơn nữa là xã hội, rộng hơn nữa là một quốc gia. Tùy vào cái chiều kích tâm linh đạt đến độ sâu như thế nào thì cái sức ảnh hưởng ta nó lan rộng ra ở tầng ấy nghe. Có thể là hiện thời mình chưa thấy. Thế nhưng mà thưa các vị, ví dụ như những cuốn sách của những con người họ đạt đến cái chiều kích tâm linh sâu sắc họ viết thì ảnh hưởng của nó không chỉ có mặt trên đất nước Hoa Kỳ mà còn rất rộng á. không phải ở cái tầng ngôn ngữ tiếng Anh mà nó còn rộng hơn, là ta có quyền dịch nó ra tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Mexico, thậm chí là tiếng Iraq, Iran gì nó cũng có quyền dịch ra, tại vì tác phẩm hay là tác phẩm vượt thời gian, vượt không gian mà. Một tác phẩm văn học đạt đến cái chiều cao, viết được từ cái sự rung động thực sự của con tim thì nó đã có giá trị như vậy. Tức là một tác phẩm nó trôi chảy ra từ cái nguồn tuệ giác sâu xa như tác phẩm Đức Thế Tôn chẳng hạn, thì các vị thấy rằng là nó không có biên giới quốc gia, nó càng không có biên giới của thời gian á, nó vượt ngang qua thời gian, vượt ngang qua không gian, thâm nhập vào tất cả vùng văn hóa là như vậy. Tóm lại, nội dung đời sống của ta ra làm sao thì cái mức độ ảnh hưởng nó ra làm vậy, tùy vào cái chiều kích tâm linh sâu hay cạn và sự ảnh hưởng của nó rộng hoặc hẹp, hoặc dài hoặc ngắn. Đây là ý thứ ba mình gợi ra để cho các vị thấy là cái con đường tu tập tâm linh nó quan trọng là như vậy. 5 giờ rưỡi rồi. Thế rồi có một cái kết luận ở đây, chứ không có kết luận thì thiếu. Thứ nhất là thế giới đang cần đây là ý thứ nhất, hành tinh ta đang cần á, cần cái con người như thế này, những người lãnh đạo có chiều kích tâm linh. Ví dụ như Tổng thống Hoa Kỳ là người có cái chiều kích tâm linh, thế thì họ làm hạnh phúc đến cái hành tinh đó. À, điều lý không phải một đất nước Hoa Kỳ mà cả một cái hành tinh này. Dùng đất Mỹ là dùng phước địa ấy, phước địa. Và vị tổng thống Mỹ, nếu cái từ trong kinh văn người ta dùng đó là có khả năng phước lành tương đương với vị chuyển luân thánh vương rồi. Các vị đọc ở trong Trường Bộ Kinh, các vị thấy Đức Phật định nghĩa về những vị chuyển luân thánh vương. Từ những cái định nghĩa trong kinh mình hình dung lại, thưa các vị, chuyển luân thánh vương đó là ổng có, điều thứ nhất là ổng có khí tài về chiến tranh hùng mạnh, cả thế giới này phải ngưỡng mộ. Điều này thì các vị thấy Mỹ có nghe. Điều thứ hai, người phước lành đủ lớn để có khả năng là của báo đầy tràn, không quốc gia nào bị được. Thế thì kinh tế của Mỹ nó là một loại kinh tế nghe nói ăn tiếu đạo sùm, nhưng mà thưa các vị, không có dễ gì làm cho Mỹ nghèo được đâu nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, cái đạo đức trị, tức là cái đức trị của một đất nước đó, làm cho cả bao nhiêu thế giới quy phục. Chứ đức trị này mình có thể diễn dịch bằng cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Thưa các vị, là hành tinh này chưa thể có một đất nước nào, dù cho nước Pháp khởi xướng nền dân chủ đầu tiên, nhưng mà không bì được đất nước Hoa Kỳ nghe. Điều thứ tư, thưa các vị, là khả năng phát triển của họ chưa bao giờ dừng. Tức là khả năng thông tuệ, tri thức của họ chưa bao giờ dừng cả. Ngay cái văn hóa của họ, cái nền dân chủ của họ. Thưa các vị, rõ ràng rằng nó dẫn đầu hành tinh, tại vì cái nền dân chủ này không đặt trên cái nền tảng là ăn cắp công nghệ của người khác, ăn cắp những sáng tác phẩm của người khác. Các vị hình dung rằng là chỉ có đất Mỹ nó mới phạt cái tội là ăn trộm sản phẩm trí tuệ người ta một cách là khốn đốn cho những người ăn cắp nghe. Mang một cái DVD phim ảnh của Mỹ từ Việt Nam qua đây, gọi là copy qua mà không mua bản gốc á, nó lượm được nó phạt cho cả 100 ngàn vài cái DVD copy về để chiếu chơi thôi. Nhưng mà thưa các vị, nó không nói gì cả, qua rồi nó gửi giấy gì nó phạt. Đặc biệt rằng là coi cái tội ăn trộm ngang cái tội hình sự. Các quốc gia khác thì tha hồ anh ăn trộm thôi. Thậm chí là ngay cả bóng đèn của phi trường mà Việt Nam ta có một lần bị mất trộm mà. Họ không nề hà gì cái chuyện hiểm nguy của những phi cơ lên và xuống. Nếu có sự trục trặc thì chết một chiếc phi cơ có hàng vài trăm mạng. Không bận tâm chuyện đó. Thậm chí là có một hôm thì để cho con nít nó vô trong cái phòng không lưu. Thưa các vị, chưa có quốc gia nào mà cái trình độ văn hóa nó thấp như vậy, ý thức trách nhiệm nó tồi tệ như vậy nghe. Rồi các vị nhìn đất nước này, các vị nhìn rằng là một vị chuyển luân thánh vương nó có đủ những quyền uy như vậy, về khí tài chiến tranh, về tiền tệ, về văn hóa đạo đức, về khả năng làm an dân, tức là làm cho quần chúng trong một đất nước đó quan lạc, thái bình, an cư, lạc nghiệp. Dường như chưa có đất nước nào làm được điều này, dù cho Trung Hoa họ giàu. Nhưng mà thưa các vị, chỉ có một vùng duyên hải có thể giàu có thôi, nhưng mà càng sâu bên trong, bị nhốt bên trong của đất liền, những cái vùng mà cách xa bờ biển rất ư là nghèo, đời sống người dân thiếu ăn rất là tồi tệ nghe. Thế cho nên hành tinh chúng ta đang rất cần, đang rất cần những người lãnh đạo có chiều hướng tâm linh tu tập. Họ có chiều hướng tâm linh tu tập dù không biểu hiện rằng là họ là người Phật tử, cũng không cần thiết như vậy. Không biểu hiện rằng là họ phải đi chùa lễ Phật gì cả, họ cung kính là lễ mấy thầy, không cần như đó. Nhưng mà cái nội dung tâm thức của họ nó tràn đầy cái lòng nhân hậu, là muốn lấy lại sự công bằng cho người Mỹ. Đó là một loại nền tảng, từ nền tảng chiều hướng tâm linh nghe. Không chấp nhận được cái chuyện ăn hiếp những quốc gia nghèo đói, không chấp nhận là cái chuyện là cả một cộng đồng 1 tỷ, 200 triệu, 300 triệu người dân Trung Hoa làm phát mồ hôi, bán đồ rất rẻ cho người Mỹ xài. Không, trên cái nền tảng công bằng thôi. Tóm lại mình vận dụng những cái điều ví dụ đó để thưa rằng, thưa các vị, trong phạm vi một hành tinh thì rất cần một chuyển luân thánh vương, trong phạm vi một đất nước thì cần một vị hoàng đế anh minh, trong phạm vi của một tiểu bang thì rất cần một vị thống đốc có được cái tầm nhìn, có được lòng nhân hậu, có được cái năng lực trí tuệ nhất định để có thể quyết định được những kế sách của một tiểu bang, hoặc là một cái đạo luật đưa ra. Thế rồi trong phạm vi nhỏ hơn nữa, trong phạm vi gia đình cần không? Rất cần một người tu tập tâm linh nghe. Và những điều này thưa các vị nó liên hệ chằng chịt. Cần một con người ở chiều rộng ra làm sao thì cần một con người với chính họ ra làm vậy. Các vị cũng là một hoàng đế, không phải hoàng đế của vợ mình, của con mình, hoàng đế của ai? Hoàng đế của chính mình nghe. Hình dung rằng hình hà này là một hành tinh đó, trong đây bao nhiêu sinh dân các vị có biết không?
Vô số.
Vô số. Và các vị có quyền uy nhất định như mọi sinh dân của hình hài các vị. Cho nên thưa các vị, với người tu tập tâm linh, họ biết rằng là thức ăn này độc hại này có thể giết vô số sinh linh, phải không? Những nghĩ suy này độc hại này, nó sẽ tàn phá bao nhiêu sinh linh, nó là bao nhiêu tế bào não của các vị là những sinh linh nghe. Và các vị suy nghiệm từ điều này để thấy là ta có trách nhiệm vô cùng lớn lao đối với hành tinh này, đối với sinh dân trong cái hành tinh đang nheo nhúc sống này đó nghe. Nghe cái ruột của các vị có biết bao nhiêu sinh dân không? Kể không hết tên nghe. Não các vị có biết rằng bao nhiêu loài ký sinh trùng nó sống nhờ não các vị không? Thưa các vị, triệu triệu tỷ tỷ những loài sinh linh không có tên, không có tuổi, và thậm chí là những nhà khoa học dùng kính hiển vi phóng đại tới triệu triệu lần cũng không đặt hết tên những sinh dân đang có trong hành tinh của các vị. Cho nên thưa các vị, từ phạm vi hành tinh là một con người, cho tới hành tinh lớn là hành tinh này, cho tới thiên hà vũ trụ, rất cần những con người lãnh đạo có chiều hướng tu tập tâm linh. Đừng tưởng rằng có người xả rác ngoài vũ trụ mà rồi không ảnh hưởng tới hành tinh nghe. Bây giờ người ta đang kinh khủng về cái tình trạng là rác ngoài vũ trụ á, tức là không ở trong bầu khí quyển, nhưng mà không đi đâu hết, nó quay lanh quanh. Cho nên những cái phi thuyền đưa lên, chỉ cần một cái viên đá nhỏ mới lớn vậy, nó cũng có thể làm vỡ phi thuyền. Tại vì cái lực đẩy ra khỏi hành tinh, nó ra làm sao thì ngoại tầng không gian không có lực cản không khí, nó vẫn cứ đi với một cái vận tốc như vậy. Cho nên nó chạm vô tất cả những cái phi thuyền không gian thì nó đều lâm vô cái tình trạng là khốn khổ, bị hủy hoại. Cho nên bây giờ con người phát giác ra rằng là mọi thứ rác mà ta bỏ đó, dường như nó đều tác động ngược lại. Rác điện tử, rác uranium vân vân, thưa các vị, nó trở thành một cái nỗi lo của thiên hạ, rất ư là hoảng loạn. Cho nên ta chịu trách nhiệm hoàn toàn với hành tinh của ta. Ta chịu trách nhiệm hoàn toàn với hành tinh đó là hình hài của ta. Cho nên thưa các vị, thế giới cần những nhà lãnh đạo có chiều hướng tâm linh là như vậy. Điều thứ hai, kiến tạo được tương lai đẹp đẽ tùy vào niềm hy vọng và tin tưởng của chính ta. Trong hành động hiện tại, thưa quý vị, là cái việc làm ngay hiện tại nó tạo thành hạnh phúc hoặc là bất hạnh cho tương lai. Nếu ta có niềm tin, nếu ta có nhiều hy vọng, nếu ta biết rằng là trong tương lai con em ta, vận mệnh của nó tồn tại ra làm sao, lương thực của nó còn hay hết, điều kiện khí quyển môi trường ô nhiễm hay không ô nhiễm, tùy vào cái đời sống của chúng ta hôm nay quyết định cho vận mệnh của con em ta trong tương lai. Và nếu ta có niềm tin với điều này, có năng lực trí tuệ để thấy được điều này, thì ta tự thấy mình có trách nhiệm vô cùng đối với hành động của chúng ta, việc làm của chúng ta hôm nay. Và mọi quyết định chúng ta hôm nay, đừng nghĩ rằng nó chỉ có giá trị ngang ở tầm mức là phản hồi lại chúng ta. Không, nó đi tới tương lai rất là xa. Hình dung rằng là sở dĩ chúng ta có mặt ngay bây giờ với điều kiện thuận lợi cho một cái nền văn minh mà mình hưởng thụ như thế này, là từ nhiều thế hệ trước người ta đã hy sinh xây cái nền rất là vững chắc để cho chúng ta thưởng tất cả những điều kiện tiện dụng như hiện tại. Thế rồi nếu mình ngang nay mình không có làm gì đóng góp cho thế hệ tương lai, điều thứ nhất là, thưa quý vị, trở thành người vô cùng là tồi tệ, bội bạc với thế hệ tiền nhân đã lót đường làm thành cái nền văn minh và sự tiện dụng để chúng ta thừa hưởng. Con cháu chúng ta trong tương lai, thưa các vị, sự sống còn của nó đẹp đẽ phát triển, nó đều nương vào điều kiện sống của chúng ta ngay bây giờ và cái hành động chúng ta ngay hiện tại. Tóm lại, hành động chúng ta hôm nay nó không hàm nghĩa rằng là chỉ có ta thừa hưởng, mà nó còn đi tới rất xa trong tương lai, để thế hệ tương lai con cháu ta nó thừa hưởng từ cái điều kiện tu tập tâm linh của chúng ta hôm nay.
Thầy cho con hỏi.
Dạ.
Mô Phật, trong phần đầu thầy có nói về cái pháp tràng á, con có nhớ lại là tràng là nơi những vị pháp sư, những thượng sư mà tranh luận với nhau hai bên, mà bên nào thua là cuốn cờ đi, thậm chí cái những buổi thảo luận đó là kéo dài thời gian. Con thấy rằng những vị này là coi như là sống và lớn lên trong giáo pháp của Đức Phật, họ rất hiểu, rất là thâm thúy. Mà nếu mà tranh cãi mà đạo Phật là vô ngã, mà tại sao là cái sự tranh cãi như vậy?
Thực ra thì cái pháp tràng nó không phải có mặt ngay từ thời Đức Phật. Ngay thời Đức Phật là đã có, tại vì những truyền thống tâm linh và những truyền thống triết học rất là giàu trong thời Thế Tôn Đại Tiền. 64 truyền thống tâm linh có mặt, đó là con số nhỏ, nhưng mà con số lớn thì nó có thể nhiều hơn. Thế là cái điều minh chứng đó là đành rằng đạo Phật vô ngã, nhưng mà không có phải đơn giản là người ta nói trắng mình nghe trắng, nói đen mình nghe đen, luôn biểu hiện chân lý à. Cho nên Đức Thế Tôn chưa bao giờ mà không có những cái buổi thuyết phục ngoại đạo bằng khả năng luận lý của Thế Tôn. Có khi Ngài chỉ cần vài câu thôi là thuyết phục được những ngoại đạo đưa ra những cái luận lý vô cùng sai với chánh pháp. Vô ngã nó không hàm nghĩa rằng là cái cách ứng xử vô ngã. Vô ngã nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực tự tu anh quán chiếu để thấy vô ngã. Chứ không phải là trước những cái vấn đề nó vô cùng trái với con đường chánh pháp mà mình nói tôi vô ngã thôi, cái đây mặc nhiên chánh pháp đến nó đi, nó lụi tàn kệ nó, không phải. Vô ngã là pháp hành trì, chứ không phải là vô ngã trong cái cách mình hoằng pháp, lợi sinh, phổ biến chánh pháp vào đời. Cho nên vô ngã thì cứ vô ngã, nhưng mà cãi lộn mà cứ cãi lộn. Đâu có gì lý do là mình thấy những cái tệ nạn, những bất công xã hội rồi đó. Đạo Phật vô ngã mà mắc gì đâu mà tranh giành với cái chuyện là bất công của xã hội, kệ nó, xã hội nó ác độc, kệ nó, cho chết. Thế thì không phải cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Cho nên là ý thức về điều này.
Như vậy thầy, thì nếu mình trên đường tu tập mà mình đang đi như vậy, mình thấy như vậy thì mình vẫn còn bị kẹt thôi. Mình chưa có đi thăm sâu được, mà mình thấy như vậy, mà mình giữ như vậy mình vẫn bị kẹt vô cái đó.
Kẹt cái chi?
Kẹt cái mình thấy đó không phải như vậy.
Thực ra thì nó chia ra làm hai tầng. Cái tầng tu tập của mình đạt đến vô ngã để mình đoạn trừ sầu bi khổ ưu não nghe. Thế nhưng mà khi đạt đến cái tầng đoạn diệt được sầu bi khổ ưu não thì con người của anh không phải là con người của riêng anh, mà con người đó là con người có sự cảm thông nhất định với mọi sinh dân trong hành tinh này. Cho nên quán vô ngã, không kẹt vào ngã chấp. Nhưng mà Đức Thế Tôn 45 năm thuyết pháp chưa bao giờ có một ngày nào nghỉ không độ sinh cả. Nếu nói vô ngã thì mắc gì độ sinh chứ, chúng sinh vốn vô ngã mà. Còn này không có. Mười phương chư vị Bồ Tát tu vô ngã quán nhưng mà vẫn hiện thân vào cuộc đời này độ sinh không hề mỏi mệt. Vô ngã nhưng mà làm mọi Phật sự. Vô ngã nhưng mà tiếp tăng độ chúng, xây chùa, tổ chức những cái sinh hoạt đàng tràng lễ hội để cho người ta thọ giới, ta tu tập. Và từ cái căn cơ rất nhỏ mời gọi họ đến để cần niệm một tiếng Phật hoặc là ăn bữa cơm chay, cho tới thành phần lớn là học hiểu giáo lý đại thừa, thấu đạt cái lý vô ngã từ cạn cho tới sâu đều là cái công trình của các bậc Bồ Tát phát đại nguyện đại hạnh làm đạo. Và phát đại nguyện đại hạnh làm thì có khi vượt ngang qua rất nhiều chướng ngại thử thách của ngoài đạo, có khi liều chết liều sống. Nếu nói vô ngã thì các ngài không có làm như vậy. Cho nên vô ngã cái quan trọng là anh quán chiếu tự tu để đoạn trừ sầu bi khổ ưu não chính anh. Nhưng mà đối với người đạt đến cái mức độ hiểu đạo thâm sâu thì họ hài hòa luôn, đó là vừa trí vừa bi. Đạt đến cái mức độ cuối cùng của trí để thấy vô ngã, nhưng đạt đến cái mức độ từ bi vô lượng là thấy được là ngay cái ngã có cái chân thường, tức là luôn có hai cái phần là chi, là chân tâm thường trú nhưng mà diệu dụng á, không nhưng mà có chứ không phải là không hoàn toàn. Đạt đến cái thể chân như niết bàn nhưng mà luôn là diệu dụng, ngay cái từ ông cụ Trúc Lâm dùng là khởi nguyên, đó là chân không, nhưng mà bước thứ hai đi vào đời sau năm 75 đó là thường chiếu. Chân không thì nó rỗng lặng tịch nhiên nhưng mà nó luôn chiếu sáng, tức là có và không, có bản thể và có diệu dũng mà. Cái không với có nó phải đan nhau, như bi với trí nó phải hài hòa, vô ngã và Bồ Tát đạo nó cùng có mặt chứ không phải là chấp trước không chấp trước gì cả. Mình nghĩ giải thích nhiều anh càng đi lòng vòng thêm, thôi giờ chắp tay hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo.